Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, buổi học tập chiều hôm nay, chúng con không có câu hỏi nào để đặt lên Thầy. Chúng con xin Thầy chỉ dạy thêm. Xin cảm ơn Thầy.
Cấm khẩu có lợi lộc gì không? Cấm khẩu có lợi lộc.
Dạ thưa Thầy có.
Lợi chỗ nào?
Dạ thưa, dễ tập trung lên bộ đầu và thanh tịnh.
Lý thuyết thì học rất nhiều, thực hành thì không. Phải không? Thì bằng việc này, việc kia, việc nọ ít. Bây giờ cấm khẩu, trong mấy ngày cấm khẩu này mới là có cơ hội thực hành. Làm thinh để phân lặng nghe hơi thở của chính mình. Nghe ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật của chính mình. Nghe được ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nghe được chấn động lực của trên bộ đầu. Và từ chấn động lực của trên bộ đầu biết được thì nghe được cái âm thanh ngoài thân của chúng ta. Cho nên tỉnh khẩu là một chuyện lợi lộc nhất của người tu. Cả ngày nói chuyện nói lung tung, nó kéo đây kéo kia kéo nọ, kéo lời mình lộn xộn không có lối thoát. Mà thanh tịnh mình mới có cái lối thoát. Mình bớt nói chuyện, mình khống chế được cái lưỡi, đóng được cái cửa thế gian, mình mở cửa thiên đàng, thì tâm nó mới có cơ hội thực. Thì hỏi chứ tại sao trong thời gian bận rộn làm ăn khổ cực này khi kia nào mà kêu niệm Phật, tranh thủ cho kỳ được, phải niệm Phật. Niệm được Phật, niệm được Nam Mô A Di Đà Phật rồi mới có cơ hội tập trung, thật sự tập trung. Mình hiểu mình, biết mình. Càng ngày càng thanh tịnh, càng thấy sự sai lầm của chúng ta và sửa sự sai lầm thì không có tái phạm. Chứ ở thế gian phạm rồi, tái phạm rất nhiều vì thiếu thanh tịnh. Hướng ngoại động loạn, tranh chấp một hồi thì đâm ra mê với chấp nữa, không có phát triển nổi. Cho nên người tu cần bớt nói chuyện, mà để hướng lấy cái thanh điển sẵn có trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta mới thâu ngắn được cái đường đi, đi trong thanh tịnh. Ý tưởng mới hành động. Mà ý tưởng chúng ta càng ngày càng dồi dào, càng thay tịnh, thanh tịnh. Hỏi cho sự hành động của chúng ta có sáng suốt không? Chắc chắn là sáng suốt. Chúng ta có thể mổ xẻ bất cứ những chuyện gì nếu chúng ta khi mà chúng ta đạt tới thanh tịnh. Rất rõ rệt. Nhắm mắt đó mà hiểu tất cả. Mấy chục năm trên đường đời, chúng ta chưa bao giờ xem cuốn phim của chúng ta. Ngày nay thanh tịnh rồi, chúng ta mới thấy. Càng các bạn càng thanh tịnh, càng bớt nói, thì các bạn sẽ thấy từ lúc sơ sanh, lúc bé thế nào, những cái hành động đó nó hiển hiện trong tâm thức của các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy cái tâm là ở đâu. Còn nói chuyện lý luận hoài, chỉ dồn một cục động loạn mà thôi, không khác phát triển nổi. Chúng ta không phải lớn gồ ghề như cái thể xác hiện tại mấy chục kilo đâu, không phải. Nếu cho tao là mấy chục kilo là không đúng. Thì thật rất nhẹ, rất nhanh. Bây giờ tôi nói các bạn nhận liền. Cái đó là gì? Cái gì nhận? Cái sự nhanh nhẹ, nhỏ gọn chứ không phải sự lớn rộng như sự nặng nề như bây giờ. Thế sao? Cho nên chúng ta niệm Phật rồi, chúng ta mới gom lại chỗ nhẹ, chỗ thanh tịnh. Trong cái thanh tịnh chúng ta mới thấy rõ sự sáng suốt. Cái sáng suốt đó là vô cùng và bất diệt. Càng tu càng thấy vô cùng bất diệt trong tâm thức. Hồi nào giờ chúng ta nghe giảng rất nhiều mà không thấy sự bất diệt. Cứ thấy tôi đi ra là đụng rồi, thấy ra rồi, nói đi nói lại cãi không được. Thấy tôi sân si, buồn bực rồi. Mà ngày nay tôi thanh tịnh, tôi cấm khẩu, tôi càng ngày càng mở trí. Tôi thấy vị trí của tôi không có gồ ghề, không có nặng trịch nữa. Vị trí của tôi thanh tịnh và ở trên cao. Liên hệ trên cao. quê xưa chốn cũ của chúng tôi không phải là gồ ghề như thế xác ô trượt dơ dây này, cái tham giam hãm phần hồn tôi. Bây giờ tôi nhất quyết tôi phải giải tỏa tất cả những sự động loạn để tôi trở về với thanh tịnh. Thì các bạn càng đàm thinh, các bạn càng thấy các bạn nhỏ thật, chịu hạ mình, dẹp tự ái, cởi mở tâm thức. Mà càng nói chừng nào thì tự vệ rồi tranh cãi rồi tự vệ tranh cãi, nó rút thành một cục. Tôi cứ giữ cái đó và nhớ cái đó, rồi sanh ra động loạn, khùng điên là vậy. Cho nên chúng ta tu đi, có cái sơi hồn nó mở, nó mở bộ đầu các bạn, rồi các bạn sẽ quên tất cả những chuyện không cần thiết, mà các bạn chỉ nhớ những chuyện cần thiết để phát triển. Các bạn thấy cái luồng điển là quan trọng, không bao giờ bị cắt đứt, sáng suốt vô cùng. Các bạn có sáng suốt, các bạn mới hòa với sự sáng suốt, cái tâm bác ái của các bạn nó mở ra, rồi nó đi tới cái từ ái, thương yêu tất cả muôn loài vạn vật. Ra đâm rừng chúng ta dòm thấy họ bơ vơ, đang sống trong sự chen chúc cây này, chen cây kia, chen cây nọ, và phấn đấu đi lên. Chúng ta ở đây cũng vậy, cũng như đâm rừng, mà chúng ta biết được cái mặt pháp là phấn đấu, mở ngay chỗ đó, thì chúng ta thấy thanh nhẹ. Cho nên các bạn tu một thời gian, các bạn thấy cái trí thức của các bạn nó khác rồi, nó thay đổi rồi. Mà nhỏ lớn cũng học bao nhiêu văn chương đó, mà bây giờ văn chương khác rồi, viết ra một bài thơ khác rồi. Mỗi năm mỗi khác, mỗi tiến triển, vẫn ngắn gọn và sáng suốt. Thơ thi của các bạn tự nhiên nó gọn ghẽ lại. Tại sao phải dùng thơ? Là cái điển có rồi nó gom lại. Nếu không dùng thơ, không có tả hết những lời văn. Cho nên càng ngày càng ngắn gọn. Và từ đó, nó lại càng mở trí, chính mình làm thơ để dạy mình. Và khai triển tâm thức, khai triển phần hồn. Biết làm thơ đã có hồn thơ rồi. Rồi càng ngày nó càng ngắn gọn, thì chúng ta thấy cái hồn chúng ta nhẹ nhàng chưa? Không có tham muốn những cái gì. Tham tới đâu nó mở tới đó, tham tới đâu mở tới đó. Ý các bạn động tới đâu thì tác văn nó khác. Nó nhắc bạn, nó dạy bạn. Nó mở cho bạn. Cho nên người tu nó lợi lộc là đi vô trong chừng nào thì lợi chừng nấy. Đi vô trong thì thấy rõ cái quyền năng của cả càn khôn vũ trụ và sự thông minh của chính mình. Khi mà biết chúng ta có sự thông minh thì ai đã cho sự thông minh cho chúng ta? Cho nên đấng tạo hóa, đấng tối cao đã cho chúng ta. Và chúng ta không biết tận dụng, không biết sử dụng. Rồi đâm ra ý lại thành trì trệ. Chứ kỳ thật, căn nào quả nấy rõ ràng, chúng ta thấy duyên nghiệp. Nó lôi cuốn, nó đòi hỏi từ giờ phút khắc, đồng xu một cách nó cũng lấy lại hết. Chứ nó không có cho chúng ta cái gì trước khi chúng ta đi. Xuống đây là chỉ trả nợ, trả cho hết kiếp này mà chưa có xong thì kiếp tới. Kiếp này là trả cho cái kiếp quá khứ đó. Nợ này bây giờ chúng ta trả chứ không có hưởng. Khi không nó xảy chuyện gì tới, không ngờ chúng ta không có biết được trước được, không ngờ được. Rồi nó xảy ra chúng ta phải trả nợ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội hướng thiện là cái nợ chúng ta dễ trả. Còn nếu mà không biết hướng thiện thì cái nợ càng ngày càng gia tăng. Trùng tính, mưu mẹo thì trói buộc mình chứ không có ai trói buộc mình. Mưu mô chừng nào thì trói buộc chừng này. Kẹt. Mà thành thật chừng nào thì mở chừng này. Cho nên các bạn ngồi đó, các bạn thanh tịnh cấm khẩu là các bạn bắt đầu thành thật với chính bạn rồi. Thấy rõ sự sai lầm của bạn rồi. Các bạn mới nhận định ra kinh vô tử. Thế ra từ ngày tôi cấm khẩu tới bây giờ tôi thấy tôi đọc được nhiều chuyện của tôi đã làm. Cũng có hữu ích mà cũng có vô ích, tôi hiểu rõ. Đến lúc hữu ích tôi thấy khoan khoái. Tôi đọc qua những cái chuyện của tôi đã làm. Hữu ích tôi thấy tôi khoan khoái. Mà đọc tới cái chuyện phá khoái người khác, giận hờn người khác, tôi thấy bực. Mà một cái bực đó là ai lo? Chính mình phải quét đó là đống rác bự ở trong tâm hồn. Chính mình phải lo lại. Mình lại giải quyết, không ai giải quyết chính mình được. Cho nên càng tu nó càng mở. nó mở cho các bạn từ tạng một, từ sớ thịt, từ sớ gân, các bạn hiểu hết cả càn khôn vũ trụ nằm trong bạn mà thôi. Thượng Đế cũng trong đó, Phật cũng trong đó, tất cả đều ở trong đó. Cho nên bất cứ cuốn kinh nào ở thế gian, bất cứ vị thiên liêng nào gian lầm thế gian, bất cứ người tu nào được thành đạo cũng đã khuyên chúng ta phải tu. Uổng lắm nếu không tu, không giải quyết được món nợ của cửu quyền thất tổ. Chỉ có tu mới giải quyết được. Cho nên chúng ta nguyện tu mà không biết làm sao tu. Tu càng ngày cái miệng nói bậy thì càng nợ càng nhiều. Mà bây giờ từ ngày chúng ta làm thinh rồi thấy lần lần nó giảm đi. Mà người đời hãy chê chúng ta là ngu, nói gì cũng dạ cũng ơ. Nhưng mà kỳ thật nó đang sửa máy. Nó đang tập trung tinh thần để sửa từ cơ tạng cho tới khối óc sẵn có của chính nó, rồi nó mới trở về với tiền kiếp nó. Nó ngồi đó mà nó đi không ai hay, không ai hay. Tất cả những sử sách nó đã viết hết rồi, không cần mượn sách của ai hết. Các bạn mấy chục tuổi các bạn viết hết rồi trong tâm các bạn, không có chạy đi đâu hết. Mà nó động tới đâu thì mở tới đó. Nếu các bạn thanh tịnh thì cái điện não các bạn chứa rồi, tất cả những cái gì từ bao nhiêu kiếp đều có hết rồi, hiển hiện trong tâm thức các bạn. Kiếp này là cái kiếp chưa hoàn tất những cái chuyện của tiền kiếp, nhiều tiền kiếp nữa, luân hồi mãi mãi để cho hoàn tất. Cứ một khoa học là mấy chục năm, một khoa học là mấy chục năm, học hoài ở thế gian này mà chưa phát triển được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng thấy dòm lại cuốn phim, thấy đừng trong cuộc hành hương, lỗi chỗ này, lỗi chỗ nọ tầm đạo. Rồi ngày hôm nay chúng ta thấy rằng cái đạo tự chủ như ý mà chính ta làm cho chúng ta, thì chúng ta bắt lại. Mà cái đạo mà lê thuốc nữa thì không có làm, không có học. Bởi vì nhiều kiếp rồi không có giải quyết được. Cho nên ngày nay phải đứng lên chịu trách nhiệm, khám phá tất cả những cái gì sẵn có của chính mình và thực hiện cho khi được mục đích theo đại nguyện lúc chúng ta gian lầm xuống thế gian. Ngày hôm nay chúng ta vẫn còn ôm sự sáng suốt, hỏi cho chúng ta ngu, nhưng mà dòm xuống dưới ta vẫn sáng suốt. Mà nếu càng ngày càng dòm xuống dưới và cuốn cuồng trong cái tham dục và để phục vụ sự tham dục thì bị kẹt nữa. Nghiệp duyên nó đã làm cho chúng ta nghĩa là bơ vơ rồi, bây giờ còn đi tìm nghiệp duyên nữa mà không lo giải tỏa cái phần ô trược sẵn có của chính chúng ta và tiến tới sự thanh tịnh và sáng suốt thì kẹt, càng kẹt thêm. Đó, cái tánh các bạn đó, bạn cứ nguyện với trời Phật, bữa nay tôi sửa tôi không nóng nữa, nhưng mà vẫn còn nóng đó. Ai chịu trách nhiệm? Cho nên chính mình phải tự săn sóc lấy mình. Nếu không săn sóc không thể được. Không có ai giúp bạn và không có ai thay bạn săn sóc cho bạn được. Cho nên ngồi đó tính là may lắm, may lắm, may lắm chúng ta mới biết đạo và đàm đạo và hướng về con đường đạo để tự thức. Rất may mới có cái dịp này. Chứ đừng có cho đây là bị người ta mê hoặc. Không, mình hoàn toàn tự chủ sáng suốt. Mình hành cho mình mở cho mình khai triển cho mình, không có lệ thuộc. Không ai là chủ mình là tự chủ, mình là phần hồn chủ, cái cơ tạng này phải điều khiển, phải trách nhiệm, phải làm sao xứng đáng như ông trời đã phục vụ chúng ta. Chúng ta phải có cái tinh thần phục vụ là xây dựng cho nó tiến hóa tới vô cùng, và không nên bỏ bê nó nữa. Chúng ta bỏ bê nó, bây giờ chúng ta lôi thôi, chúng ta mới đậm đặt tạm đạo. Nếu mà chúng ta khi giáng lâm mà ta ôm cái thanh tịnh và sáng suốt tiếp tục từ bây giờ thì chúng ta không có đi tầm đạo nữa. Chúng ta đâu có kẹt trong xá phạm, xuống đây ứng để làm việc, nhưng mà càng ngày thấy càng hay, nhập xác ở luôn, ta đã bị kẹt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã bị địa ngục rồi, luân hồi lại mới mong sao được làm con người. Ngày nay chúng ta làm người và chúng ta được nghe những chân lý và chúng ta đi truy tầm chân lý. Phải thật thà với chính mình mới tầm được. Còn nếu mà mình xảo trá, biết được một chút mà mình tưởng là hay, đó là xảo trá, gạt lấy mình thì mất cơ hội. Biết ít nói ít, biết nhiều nói nhiều. Có bị nhiều đó để cống hiến cởi mở, để chia sẻ cho huynh đệ tỷ muội ở cõi phù sanh này, để mọi người được thức tâm và thấy rõ gia trị của Thượng Đế, thấy rõ cha mẹ trên trời, thấy rõ có cơ cấu, có nhà cửa đàng hoàng. Chúng ta chết, chúng ta ngày đêm cứ nhớ đi về quê xưa chung cũ là chúng ta không có bao giờ bị xuống được. Khi các bạn hướng thượng mà nhớ cái con đường tinh tấn đó, thì không có bao giờ các bạn làm bậy ở thế gian được, không bao giờ. Các bạn nghĩ bỏ cái này để đi về trời kia mà, các bạn còn ôm cái chuyện nặng trược cướp giật của người ta làm gì nữa. Thì đương nhiên cái tánh đó nó phải mất và không có lưu trữ trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta trở nên một người hiền và thực hiện cái thiện nghiệp sẵn có của chính chúng ta, thì chúng ta được thăng hoa nhẹ nhàng, không bị kẹt nữa. Cho nên ngày đêm các bạn lo tu, lo thiền, lo niệm Phật, thanh tịnh được thức tâm. Cái quan trọng nhất là làm sao cai quản lấy mình và hiểu mình mới sửa được tánh. Sửa tánh thì không có tâm bệnh nữa. Sửa cái tánh ác, tánh ngu, tánh tâm tối sân si thì chuyển hướng nó đi lên hướng thượng thì nó cũng hữu dụng, nó cũng như chiếc xe cho người ta sử dụng khi ta cần dùng mà thôi. Cho nên cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục đó là cái bản chất của Thượng Đế, mà chúng ta hướng thượng thì chúng ta độ người. Tham tham cái gì? Tôi tham đạo tôi mới sang suốt. Sân si cái gì? Tại sao tôi sân si? Tôi cảnh cáo những sự mê muội trong lục của lục căn lục trần trong bản thể tôi, để cho chúng nó được thích tâm và tiến theo tôi thì tôi nên sân si. Thấy không? Đó. Còn tôi vui hỉ nộ, tôi hỉ là cái gì? Tôi vui hòa với cả càn khôn vũ trụ. Tôi xây dựng cái sáng suốt. Thấy không? Mà khi tôi có cũng có cái tính chất phẫn nộ nữa. Buồn bực trong này cũng có nữa. Là buồn bực gì? Buồn bực sự bế trễ của tôi. Để tôi tiến tới. Đó. Rồi ai ô dục tôi cũng có nữa. Tôi thương. Thương tất cả càn khôn vũ trụ. Có bao nhiêu tôi phải thương bao nhiêu. Tôi thương là tôi độ. Còn nếu tôi không biết thương yêu là tôi không biết độ. Còn cái ô dục là tôi gom cái điển để tôi phóng tôi đi. Chứ tôi không ở đây. Dục tiến thiên đàng bất cứ giờ phút nào, nó lật ngược trở lộn lên là thành hữu dụng. Mà không biết lật ngược, không tu, không biết đường đạo thì thấy thì tham sân si hỉ nộ ái ố dục chấp với nhau. Thằng đó còn tham quá tôi không cho vô làm đạo hữu, không phải. Cái đó trật được. Nó từ cái tham này nó mới chỉ cho nó thấy đường hướng, nó mới chuyển đổi cái chiều hướng tham mình, tham chiều khác để nó thăng hoa đi lên. Nó cũng là một tinh thần cứu độ. Và nó chịu tu nó cũng trở thành một vị Bồ Tát. Cho nên chỉ cái kỹ thuật thanh lọc mới có cơ hội chuyển hướng. Mà không biết cái kỹ thuật thanh lọc thì không có cơ hội chuyển hướng. Cho nên các bạn đã có cơ hội thanh lọc. Khứ trực lưu thanh là pháp sơ hồn, pháp luân thiền định. Là khứ trực lưu thanh hàng ngày. Rảnh cứ làm không có lỗ vốn đâu. Cái vốn của bạn không phải là đô la. Cái vốn của bạn là thanh khí điển. Mà các bạn thu được thanh khí điển là các bạn thu được tiền của ông trời rồi, không có mất cơ hội. Lúc đó các bạn muốn đi tới đâu thì nó có sẵn giấy máy bay cho các bạn đi. Ý bạn tưởng thì điển nó rút các bạn rồi. Các bạn đã làm trước rồi bạn càng mới sử dụng sau. Cho nên tu mấy chục năm nháy mắt tôi đi về trời. Tu nhất kiếp ngộ nhất thờ. Cái câu này có nói nhưng mà không ai giải thích là điển phải làm sao mới có cái cơ hội đi. Cứ lấy cái câu đó tu nhất kiếp ngộ nhất thời rồi để tử tới hỏi cái nó không biết đường trả lời. Nó thôi im đi lo tu thì ta đến tu nhất kiếp mày tu có mấy tháng mà tới hỏi hoài. Cái đó là người chưa nhận. Tại sao các bạn hỏi tôi đủ thứ tôi trả lời đủ thứ. Vì tôi thấy không còn chấp nữa. Tôi thấy thế gian tất cả đều là phương tiện dẫn độ tâm linh. Không còn chấp nữa. Không còn trách nữa. Không cho người đó là phàm ta là tu không có nữa. Nó là anh em ruột thịt. Con của trời thương yêu nó không hết, không có thể giận nó. Nó có quyền sai vì nó ngu, nó không hiểu. Nó đòi hỏi cái này cái kia cái nọ, nó đem cục tối tâm cho mình giải cho nó. Để cho nó trở về với sự sáng sẵn có của chính nó. Mới là thật người phá mê phá chấp. Các bạn đã từng nghe nhiều băng, người ta hỏi đi hỏi lại hỏi bao nhiêu đó mà tôi vẫn trả lời. Vì tôi học, học nó đâu? Học như những người hỏi. Và những người hỏi làm có ích gì cho tôi không? Dạy tôi học nhận. Dạy tôi học hoài. Tôi biết nhẫn biết hòa tôi mới sớm thích được. Còn nếu tôi không biết nhẫn biết hòa làm sao tôi sớm thích? Thì tôi tu cái gì? Tôi ôm cuốn kinh cuốn sách. Rồi tôi lấy tôi thị hoài ta là thầy, mày không được hỏi, cái đó là trật lắc rồi. Phải hạ mình xuống, người đi trước phải dẫn người đi sau. Cái người dẫn đường á, cái người nhờ người dẫn đường, có quyền hỏi người dẫn đường. Hỏi cho nó chắc chắn rồi người ta đi. Đó là cái nhiệm vụ tu học. Chúng ta phải trả lời, cho nên các bạn tới đây học gì, học nhẫn, học hòa, làm thính. Để đi về địa phương chúng ta lại nói cho mọi người nghe. Khi người ta thấy cái hạnh chúng ta kiên nhẫn và vui vẻ trong sáng suốt, đó là độ tha rồi, họ mới bắt chước con đường đó họ đi. Mình mới nhiều tiếng họ được. Họ tới hỏi một hai câu mình dây họ, làm sao mà mình dẫn dắt ai được mà nó cứu độ chúng sanh. Nói ta từ bi, nói ta làm cha làm mẹ mà thiếu nhẫn sao được. Phải nhẫn, phải hòa, nhẫn trong học hỏi là nhẫn. Khi người ta hỏi gì mình phải bình tâm nghe rồi mình học cái đó. Khi mình trả lời được là mình học được rồi. Mình học cái sáng, cái phục vụ trong sáng suốt rất rõ ràng. Rồi mình đưa chìa khóa cho họ sử dụng. Cho nên lời giảng, lời thức tâm của các bạn là các bạn đưa cái cây baton cho họ mượn, họ đi trong lúc họ không thấy đường. Cho nên các bạn hết sức nhận, học như tôi làm người, không có ai ghét. Mình chỉ thấy rằng mình ngu, tất cả đều khôn. Người ta khôn, người ta tới, người ta đặt câu hỏi thì mình ngu, mình phải ôn tồn trả lời cho họ để cho họ hiểu. Cách nào? Hay là mình ngu dại, mình không biết, họ sẽ giúp cho chúng ta. Hành động của họ, phỉ báng của họ cũng giúp cho chúng ta. Chê khen của họ cũng giúp cho chúng ta. Để cho chúng ta thấy rõ, động là gì, tình là gì. Động là ở đâu? Động là do sự tâm tối không hiểu mới là động. Còn tỉnh là ở đâu? Là do sự sáng suốt mới là sự tỉnh. Đó. Cho nên nhiều khi các bạn thấy một đứa bé nói một câu rất đơn giản mà mình thích tâm. Vì nó thanh tịnh hơn mình. Nó cười một cái mình thấy ngọt à. Mà người khác cười một cái mình thấy mệt quá. Phải đứa bé nó thanh tịnh hơn chúng ta. Cho nên tất cả phương diện đều học. Con chim đang hót trên cành mà các bạn thanh tịnh, các bạn nghe nó nói đạo. Hành động nó dễ thương. Từ tâm nó rõ ràng. Những con chim yến các bạn đứng ra chiêm ngưỡng coi thử. Nó hiểu đạo nhiều lắm. Cho nên chúng ta thiếu thanh tịnh rồi chúng ta chê đủ thứ hết. Cọng cỏ cũng nói chuyện các bạn được, cây bông cũng nói chuyện các bạn được. Rừng rú này họ cũng than thở với các bạn được. Mà các bạn thiếu thanh tịnh đi. Nhưng ngay chúng ta ngồi trong căn nhà này là sự thông minh của loài người đã đóng góp cho chúng ta. Nó đâu có ngu. Căn nhà đâu phải đây, phải đâu phải ngu, đâu phải vật vô tri, hữu tri. Đóng góp mới kết thành một căn nhà hữu tri chứ. Rồi mới xây dựng những cái vật vô tri, những cái vật này là nó có chủ, chủ của nó hữu tri là sự thông minh của loài người đã đóng góp. Sự thông minh đó ai cho? Thượng Đế cho, Chúa cho. Quý vô cùng, đại phước đức chúng ta mới được hưởng cảnh này. Nhưng ta bị êm ả, chúng ta ngồi lên đó. Chúng ta hết sức yêu thương nó, quý nó và quý những người làm. Sự thông minh của những vị đó đã đóng góp cho chúng ta, phục vụ cho chúng ta. Nó xứng đáng hết sức trong cái tâm thức của Thượng Đế. Cho nên muốn thấy chân tướng của Thượng Đế thì đâu đâu cũng có Ngài. Những ta bi này cũng là Ngài. Ngài đã ban, Ngài đã làm, Ngài đã thực hành. Và để hỗ trợ chiều các con Ngài, để các con Ngài thức tâm và hiểu giá trị này. Và từ đáy biển đem lên đây. Mà để cho những người ở đây hưởng thụ để biết cái đây là cái gì, cái này là cái gì. Nhưng mà nhiều người dùng được không hiểu, không biết, không quý cha thờ. Ngồi trong lòng Ngài mà không hiểu Ngài. Cái áo chúng ta đang mặc đây cũng Ngài chứ không ai hết. Cái xác chúng ta đang có đây cũng Ngài chứ không ai hết. Chính cái xác của chúng ta mà ta không hòa, ta đã giấu ta rất nhiều. Ta gạt ta rất nhiều. Thiếu hòa đối với cái xác này. Xử sự không tốt với nó nhiều khi. hướng về dục để xài phí, hủy hoại cái cơ tạng này, hướng về sân si để hủy hoại cái cơ tạng của Thượng Đế. Là cái chùa cho trong chúng ta ở trù trì để lo tu mà chúng ta thay qua là hại tim gan tỳ phế thận, là hại tới ông trời. Tội bất hiếu mà không hay. Thì chúng ta thấy chúng ta bất hiếu đối với cha trời, chúng ta lại không có sử dụng mạnh đối với cơ tạng của chúng ta. Lúc nào chúng ta có ôn tồn hòa học tiếng thì cái phần hồn chúng ta đâu có bị tan rã mà đâu có bị hủy hoại. Chúng ta cứ ôm cái sân si mà hủy hoại cái cơ cấu siêu nhiên của Thượng Đế thì chúng ta hủy hoại phần hồn, không có chỗ ở. Thượng Đế là chỗ duy nhất cho phần hồn để ở mà thôi, nhưng mà không biết trú ngụ nơi Thượng Đế. Ngày hôm nay chúng ta tu đi lên hướng thanh điển, hướng thượng đi lên là đi về cái cấu trúc siêu nhiên. Có hữu vi, chúng ta ôm cái xác này và chúng ta truy tầm ra vô vi là siêu nhiên. Bây giờ chúng ta tu đi về thì chúng ta có nhà, có cửa, có nơi trú ngụ, có cơ sở để quản lý làm việc, thích hợp theo thiên ý. Cho nên các bạn tu càng mở, càng tu càng thấy rõ mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Chứ ở thế gian này không ai chế chúng ta ra được hết, không ai in chúng ta ra được hết. Mỗi người một cái tâm thức, một cái nghiệp duyên khác nhau hết, không ai giống ai hết. Cho nên ông trời rất tinh vi, rất sáng suốt, hướng độ chúng ta từ ly từ tí và không có bao giờ bỏ qua. Nếu bỏ qua, Ngài đâu có cho cái xác quản lý chúng ta đâu. Cái xác này nó tạo ra tham sân si hỉ nộ ái ô dục, nó đang quản lý cái thức của chúng ta, hỏi chúng ta chịu gánh vác và làm việc xây dựng đúng theo thiện ý không. Nếu chúng ta xây dựng đúng theo thiện ý thì những cái cơ tạng này hoàn toàn hữu dụng, rất thích hợp. Hằng ngày các bạn có cơ hội đọc cái kinh vô tự trong nội thức và các bạn không có bao giờ từ bỏ các bạn nữa. Cho nên sẽ công phu đúng giờ, đúng giấc và sung sướng trong mùi đạo, thực hành cho kỳ được sự thanh nhẹ sẵn có. Càng tu càng mến thương tất cả, càng tu càng thấy càng khôn vũ trụ nó không xa chúng ta, nó với chúng ta là một, không còn xa nữa, không còn sự ly gián nữa. Khi mà chúng ta nhận thức được vô hình vô tướng, chỉ có một điểm liên quan mà sống tại thế này thì chúng ta đều là một hết thảy. Mọi người hướng thượng rồi sẽ có cơ hội hòa tan chung thức để tiến hóa và làm việc không ngừng nghỉ, sáng suốt, không đòi hỏi ăn ngủ nhiều như thế gian, không đòi hỏi địa vị u ơ như ở thế gian đã sắp đặt. Tất cả là ở thế gian đều là trì trệ, nhưng mà nó là môi trường để học, nó mà là bãi trường thi để cho chúng ta dự thi và tiến hóa. Các bạn giữ về trung dung thì các bạn mới thoát khỏi cái thể xác này. Mà không giữ trung dung theo phe này bỏ phe nọ thì chắc chắn là không có bao giờ các bạn thoát khỏi cái thể xác này. Và sẽ có nơi xử tội. Không còn sự sát phạt nữa mới tiến về sự trung dung sẵn có trong nội tâm.
Thầy vắng mặt thì có một số bạn đạo cũng thắc mắc mà con cũng không biết giải đáp làm sao. Bây giờ con xin đặt lại câu hỏi này thì mong nhờ thầy giải đáp để cho chúng con hiểu. Chứ nhiều người cũng cho rằng thầy đã đạt được đến cái sự đại giác ngộ và thầy cũng đã là một cái bậc có thể nói rằng như Phật rồi. Nhưng mà trong cái đời sống vật chất thường ngày của thầy thì thầy có những cái thắc mắc cũng như người thường, bởi vì một số bạn đạo tưởng rằng một vị Phật thì phải biết tất cả mọi việc trong thế gian thì cần gì phải hỏi hay là gì cần gì phải thắc mắc. Mà tại sao một mặt thì người ta nói rằng thầy là Phật, cho rằng thầy là đại giác biết đủ hết, mà một mặt khi thì thầy hành động thường thì có thầy có những cái mà thầy không biết như người thường, Vậy thì phải giải thích như thế nào để mà cho nó hợp với sự thật?
Đó là để chứng minh cho mọi người thấy rằng cái tính chất của con người từ trượt đi tới thanh. Người ta đã đề cao ông Phật là cái ông biết tất cả. Nhưng mà ở thế gian với cặp mắt và sự di động của người thế gian, thấy ông Phật là cái thằng ngu ngồi một xó, ngồi một chỗ mà thôi. Nhưng mà cái chuyện ở thế gian, họ sẽ cho thế gian là biết nhiều hơn ông Phật, khoa học biết nhiều hơn ông Phật, cái gì cũng hay hơn ông Phật. Nhưng mà ông Phật á, ngược lại những người tu muốn làm ông Phật, tưởng ông Phật là hay hơn hết. Nhưng mà rốt cuộc con người phải đi về con đường ông Phật, là phải ngồi thêm một chỗ trong thanh tịnh, ngu muội không biết gì mới kêu bậc đạt Phật. Mà cái ngu muội đó là không phải ngu muội như thế gian sân si buồn tủi, nhưng mà cái ngu muội đó là cái ngu muội đó hòa đồng trong tâm thức mà người phàm không thấy. Quyền vi làm việc với việc quyền vi thanh nhẹ, khai thông và cứu độ từ giây từ phút, và phân thân để làm việc từ giây từ phút. Rồi nếu bây giờ chúng ta muốn tu, muốn dẫn con người ở trong khám mà ra khỏi cái nhà tù, mà nếu chúng ta nói rằng ta là Phật, thì chừng nào chúng ta mới dẫn được cái đám người đó từ ở đó mà ra? Thì chúng ta phải hòa đồng, phải sống không có dị biệt, và phải nhiều khi chúng ta phải đề cao cho người thế gian thấy rõ rằng người giỏi mà. Phải cho người thấy người giỏi, người mới thích thú làm người. Được từ cái giỏi của người, người lại thấy có cái dở. Mình mới trao cái chìa khóa chân lý cho họ. Cho nên, những vị Phật xuống thế gian và đi dạy giáo hóa chúng sanh tu, ai cũng là cho là Phật là hay, giỏi, nhưng mà Phật xưng ta là khùng. Nghe khùng nói đấy, thì các bạn đang sống với thằng khùng mà thôi. Nhưng mà cái thằng khùng đó các bạn thấy thích thú hơn, ổn định hơn. Nếu các bạn được khùng như nó thì các bạn thấy nhẹ nhàng và sung sướng vô cùng. Một chút ý thức, một chút trong tâm thức của các bạn được mở ra, thì các bạn bắt thấy rõ cái đường lối để đi về nát bạc, tự chủ, thanh tịnh, không động. Mà đã học đại từ bi thì phải hòa đồng với các giới, phải sống trong ngu muội như Thượng Đế đã ngu muội với chúng ta. Thượng Đế đã xạo láo với chúng ta. Thượng Đế đã cuộc khôn ngoan với chúng ta. Và Thượng Đế ở trong đó cũng có cái ngu cũng như chúng ta. Thì để cho chúng ta thấy mọi trạng thái là ta, rồi ta mới hòa tan trong mọi trạng thái, mới kêu bằng định. Cho nên một khi bề trên chuyển động, một người thanh nhẹ, một người cha học khôn ngoan hơn các con. Nhiều khi đồ chơi của các con cha biết, nhưng mà cha phải hỏi con dạy cha coi thế cách nào. Để hiểu con nó nhớ không? Để hiểu sự sáng suốt của nó thế nào? Và nó có bị lệch lạc bởi ngoại cảnh không? Cho nên mỗi mỗi hành động của người tu ban lại cho người trần gian, nó phải đứng sát một bên và truyền cảm cho nó, mới là thực chất của người tu trong động loạn đi tới sự thanh tịnh. Chứ không phải nói ta đây là một vị sư, chỉ nói chuyện cao siêu và không nói chuyện trần thường. Cho nên tất cả chúng ta từ trong cái ngu mà ra. Tôi đã thường nói khoa học từ trong cái ngu mà ra, văn minh hiện tại cũng từ trong cái ngu mà tìm ra. Và hiện tại vẫn còn trong ngu và đang khao khát để giải quyết sự ngu hiện tại của cả nhân loại thế giới. Cho nên cái sự học tu tịnh thì mỗi giới đều, giới mắt phàm phân là khác nhau. Còn bề trên trong cái thanh tịnh chuyển hóa xuống thì thấy việc làm đều là ban bố tia sáng cho mọi nơi mọi giới. Nếu không hỏi họ, họ không có trụ tâm. Mà khi họ không trụ tâm thì cái điển của mình muốn bố thí cho họ cũng khó khăn. Cho nên một khi có một việc gì, nhiều khi tôi cũng không xin lỗi các bạn, tôi cũng biết, nhưng mà tôi cũng phải ngu hỏi các bạn thế nào giúp đỡ tôi. Mà trong đó tôi lại cũng có một cái chuyện làm của tôi đối với các bạn. Thì cái chuyện đó rồi một ngày nào đó rồi mình gặp ở trong cõi quyền vi rồi thấy nè, anh đã giúp tôi rất nhiều. Lúc đó quỷ hơn.